SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày với quý vị về những luật lệ mới liên quan tới việc thi quốc tịch. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa luật sư, tin tức cũng đưa cho biết rằng là chính phủ đã những cái dự định trước đó về thay đổi kỳ thi quốc tịch thì cũng đã được bãi bỏ. Nhưng mà có nhiều thính giả cũng không hiểu là trước đó chính phủ dự định cái gì và bãi bỏ cái gì, thì trong hôm nay luật sư có thể trình bày rõ ràng hơn cho thính giả SBS Việt ngữ được hiểu, thưa luật sư.
Vâng, thưa Mai Hoa, thế này, trước hết về chính thức bãi bỏ luật quốc tịch mới thì họ chưa có cái thông báo nào chính thức. Tuy nhiên, theo tôi được biết qua báo chí và các lời bình luận của những người thông thạo về vấn đề di trú và quốc tịch, thì cái luật mới mà di dân chúng ta có vẻ rất là ngần ngại hay là sợ hãi về cái đạo luật quốc tịch mới đó, thì hiện nay tin mới nhất là gần như nó đã chìm xuồng rồi. Tức là người ta, chính phủ có vẻ như là không muốn xúc tiến để đưa ra quốc hội thông qua cái luật này nữa, vì một số lý do như thế này. Khi mà chính phủ liên đảng đưa ra cái đạo luật quốc tịch mới này, nó có những điều khoản rất là có thể nói khắt khe đối với di dân. Thí dụ như là phải trải qua một cái cuộc thi tiếng Anh rất là khó, phải trình độ đại học mới có thể mà vượt qua được. Có nhiều dân biểu thì cũng có trình bày là chính các vị dân biểu mà đi thi chưa chắc gì đã đậu. Đừng nói đến di dân. Cho nên cái thứ hai đó là họ đòi phải có thường trú 4 năm, trong khi luật cũ chỉ có 1 năm thôi. Và vì thế đó thì cái luật này họ ra cái thời điểm là tháng 4 năm 17, lúc bây giờ người ta, chính phủ Turnbull và ông Peter Dutton, cả hai muốn lấy lòng những người cử tri bảo thủ, có những người có tính cách kỳ thị nữa, ví dụ như là cử tri của bà Pauline Hanson. Thế thì người ta muốn hấp dẫn mấy cử tri đó, và người ta muốn gọi là làm vui lòng những người mà bảo thủ, ví dụ như ông cựu thủ tướng Tony Abbott là chuyên môn đánh phá ông Turnbull hồi đó. Thế thì họ mới ra cái đạo luật này, và bị Labour, tức là đối lập đó, họ chỉ trích nặng nề. Đặc biệt đó là họ nói là cái chuyện thi tiếng Anh nó ridiculous, nó rất là kỳ cục. Và hội đồng của các sắc tộc thiểu số đó thì cũng lên tiếng cho rằng những cuộc thi Anh văn như thế nó có tính cách giống như là trừng phạt những người di dân, và nó không cần thiết. Bởi vì thế cho nên hiện nay thì ông Bộ trưởng di trú hiện nay là ông David Coleman, ông này ở đơn vị của ông ta đó là đơn vị có nhiều di dân, cho nên ông ấy cũng rất là nhạy cảm, không muốn đưa vấn đề này ra để mà mất lòng cử tri địa phương của ông ấy. Cho nên theo dư luận trên báo chí cũng như là những người bình luận về vấn đề di trú và quốc tịch, đặc biệt là tác giả David Crowe trong tờ Sydney Morning Herald, thì ông có viết một bài và ông cho rằng cái đạo luật này đến bây giờ đó thì nhà nước gần như là để ở trên kệ và có vẻ như không bao giờ xét tới nữa. Bởi vì nó mất lòng dân quá. Và theo tiếng Việt mình thì mình gọi là nó cho chìm xuồng rồi. Và đấy là tôi nghĩ là cái tin mừng cho mình đấy. Vì thế thì bây giờ đó mình lại trở lại cái luật cũ thôi.
Cũng khá nhiều quý vị thính giả cũng đã nhiễu thông tin về luật mới, luật cũ, thì là họ không biết bây giờ là có phải chờ 1 năm hay chờ 4 năm nữa, và bây giờ bài thi quốc tịch nó như thế nào, có thể luật sư trình bày lại những cái việc xét quốc tịch nó chặt chẽ như thế nào và theo luật nào ạ?
Vâng, bây giờ đó thì vì cái luật mới chưa được quốc hội thông qua, và có vẻ như theo các cái bình luận ra thì bây giờ có vẻ như là chính phủ không muốn đưa ra nữa. Tại vì nếu mà họ muốn thì bây giờ họ rất là thắng thế. họ giữ đa số mà.
Dạ.
Thì bây giờ họ rất là dễ để có thể được thông qua, nhưng mà có vẻ như họ lờ đi, họ không có để ý gì đến cái vấn đề luật quốc tịch mới mà đưa ra để được Quốc hội thông qua nữa.
Yeah.
Cho nên hiện nay đó thì Mai Hoa hỏi thế thì mình theo luật nào, thì câu trả lời rất là dễ, tại vì theo luật cũ.
Yeah.
Mà theo luật cũ đó thì quý vị cũng đã biết rồi, người ta đòi hỏi mình chỉ có 1 năm thường trú thôi, còn 3 năm kia mình có thể là tạm trú.
Yeah.
Tôi lấy thí dụ như là sinh viên du học nhé. Thế thì người ta đến đây du học, có khi người ta đã học 3-4 năm, sau đó người ta được visa thường trú vì tay nghề hay là kết hôn gì đó. Thì người ta chỉ cần 1 năm thường trú, thí dụ như ngày hôm nay được thường trú, thì đến mùng 2 tháng 7 năm 20 là mình có thể mình nạp đơn được rồi.
Yeah. Right. Họ có đòi hỏi là thời gian cái visa tạm trú bao lâu thì sẽ được thường trú không? Họ có thay đổi cái điều đó không thưa luật sư?
Không, thế này thường thường là... Về quốc tịch người ta xét một cái tiêu chuẩn nó gọi là residence.
Yeah.
Tức là cái tiêu chuẩn mình có cư ngụ ở đây không.
Yeah.
Thế thì nếu mình cư ngụ ở đây 4 năm, trong 4 năm đó có 1 năm thường trú là mình đậu.
Yeah.
Và nên nhớ là mỗi năm mình được đi ra ngoại quốc 3 tháng cơ mà. Cho nên nếu mình có du lịch Việt Nam 1-2 tháng, 1 năm chẳng sao cả.
Yeah.
Mình vẫn được vô quốc tịch như thường. Nếu mà Mai Hoa hỏi về luật lệ hiện thời người ta áp dụng thì vẫn áp dụng luật cũ. Còn nếu Mai Hoa và quý vị thính giả muốn biết là cái tình hình hiện nay người ta xét đơn như thế nào,
yeah,
thì tôi xin trả lời theo kinh nghiệm của tôi là thế này. Trước đây đó người ta xét rất là nhanh, chừng 2-3 tháng thôi. Bây giờ đó có thể là phải 2 năm. Một trong những cái lý do mà người ta hay nêu ra đó, mà tôi nghĩ là đấy là cái ngụ ý của Bộ Di trú, người ta không muốn đưa ra quốc tịch nhiều, bởi vì có những tay, những người, thí dụ như là về khủng bố chẳng hạn.
Yeah.
Thế nếu mà cho người ta quốc tịch, Bộ Di trú không có đuổi người ta đi đâu được hết.
Yeah.
Và phải ngậm đắng nuốt cay mà lại phải nhận người ta trở lại.
Yeah.
Thế thì người ta không muốn đưa ra nhiều. Và vì thế, cái thời gian chờ đợi hiện nay có thể là phải tới gần 2 năm hoặc là 2 năm người ta mới mó tới xét tới cái đơn của mình.
Có nghĩa là sau 1 năm có thường trú thì mới được phép lập đơn, rồi trong thời gian chờ đợi đến lá đơn được chấp nhận nữa từ 2 năm nữa. Thì như vậy là phải là 3 năm thì mới có được chấp nhận là để mà tuyên thệ nhập tịch, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Dạ, vâng.
Chỉ hy vọng là thế này này. Hy vọng là rồi, tại vì Mai Hoa và quý vị đều biết luật lệ về di trú nó có tính cách chính trị.
Yeah.
Cho nên nếu mà tình hình chính trị thay đổi có thể người ta dễ dàng cho hơn. Nhưng hiện nay đó thì Bộ Di trú rất là khó khăn trong cái vấn đề xét quốc tịch và xét chủ ý kéo dài, xét rất là lâu. Chứ không phải là công việc giấy tờ người ta cần làm lâu như vậy.
Yeah.
Nhưng mà theo tôi nhận định ấy, thì chỉ vì người ta cố tình, người ta không muốn đưa ra phân phát quốc tịch Úc dễ quá và nhiều quá và nhanh quá, thì người ta bắt mình chờ dài người ra cả 2 năm chẳng hạn.
Yeah.
Thì người ta mới xét tới đơn.
Từ lúc đơn được xét, được chấp thuận, họ vẫn chưa được công nhận là công dân, cho đến khi mà làm cái lễ tuyên thệ nhận cái giấy chứng nhận mới được gọi là công dân Úc, đúng không thưa luật sư?
Correct, đúng vậy. Tức là mình phải tuyên thệ trung thành với nước Úc, với nữ hoàng, tôn trọng những giá trị của Úc, vân vân.
Yeah.
Thì bây giờ tuyên thệ xong thì mới chính thức trở thành công dân Úc.
Yeah.
Mới được đi bầu thế nọ thế kia.
Đó là cái điều mà các khán thính giả phải lưu ý, rằng khi mà được chấp nhận đơn thì chưa gọi là công dân, cho đến khi quý vị làm cái lễ tuyên thệ và nhận cái giấy chứng nhận thì mới được là công dân.
Đúng, và trong cái thư đó ông Mai Hoa người ta nói rõ như vậy.
Yeah.
Trong cái thư đó.
Và một điều nữa là sau khi làm lễ tuyên thệ xong thì mới được đi làm, đi xin làm passport Úc. Thì lúc đó thì quý vị mới thể cầm cái giấy passport, cái giấy thông hành của Úc đi ra nước ngoài thì
đúng,
mới có được bảo vệ của chính phủ Úc nếu
vâng,
như có cái chuyện gì đó ở nước ngoài.
Vâng, đúng vậy, đúng vậy. Còn thí dụ mình là thường trú thì người ta cũng có thể giúp, nhưng mà nó không có mạnh hay là không có được bảo vệ cao độ nhiều quyền lợi như là người quốc tịch.
Dạ vâng. Vâng, cũng tiếp tục cái chuyện thi xin quốc tịch này thì là nói về cái luật lệ cũng như là xét quốc tịch chặt chẽ, thì họ có xét vấn đề hạnh kiểm không thưa luật sư?
Đây là vấn đề đầu tiên đó Mai Hoa. Tại vì tôi phải nhấn mạnh thế này. Khi Mai Hoa xin vào thường trú đó, thì cái vấn đề hạnh kiểm người ta đã xét. Tuy nhiên nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ dàng hơn là khi xin vô quốc tịch. Tôi lấy thí dụ như là một người chồng có án chẳng hạn mà xin vợ bên này lãnh. Có những trường hợp người ta phạm pháp nhưng mà chúng tôi vẫn trình bày lý do thế nọ thế kia và tại sao nên miễn cho cái điều kiện này mặc dầu có án chẳng hạn. Thì bộ ý chú có thể vì nhân đạo người ta gọi là miễn, người ta tha cho cái điều khoản đó. Nhé. Tôi có những cái vụ ví dụ như là một ông khách của tôi bị cái tội gọi là trộm tài sản xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng mà thực tế đó, ông chỉ có lấy có mấy ký gạo khi mà ông làm tài xế chở gạo á. Tại vì năm 1982 thì cả nước đói ấy, thành ra ông có 9 đứa con, ông khai với tôi là ông chỉ lấy có mấy ký gạo, có mấy chục đô bên này, thì tôi trình bày được buổi chú nó họ tha. Tuy nhiên nếu mà về quốc tịch thì họ không tha.
Nếu không tha thì họ làm thế nào thưa luật sư?
Thế này thì họ bác cái đơn của mình. Mà nếu nếu mình không chịu thì mình chống ra tòa. Nhưng mà người ta đó về quốc tịch người ta cho là đặc ân. Thành ra đó người ta hoạnh hoẹ đủ mọi thứ về cái vấn đề hành kiểm. Kể cả những cái án mà về nó gọi là traffic, tức là về lưu thông đó. Như vượt đèn đỏ hay là uống rượu lái xe mà mình vượt đèn đỏ mình bị phạt như cơm bữa, người ta cũng đặt thành vấn đề.
Bởi vì tất cả những cái giấy phạt đó nằm trong cái system để rất là dễ được bị kiểm tra ra, đúng không thưa luật sư?
Đúng. Và nhân tiện thế này, vì Mai Hoa có vấn đề nói về kiểm tra ra đó. Thì tôi cũng đã gặp có những trường hợp thì vậy, thì vì con người mà, nhân vô thập toàn, không có ai mà hoàn toàn cả. Cho nên mấy ông bộ di trú mà xét cái đơn quốc tịch này đó, có nhiều khi các ông ấy lầm. Lầm ở cái chỗ này này, là ông lầm người nọ sọ người kia. Tại Việt Nam mình, ví dụ như tên Nguyễn TT, Nguyễn gì đó, nó nhiều lắm. Thế rồi tôi có những thân chủ đưa đến cho tôi cái thư của bộ y chú, nói này chú mày, hồi xưa đã làm hôn nhân giả, rồi qua đây, thế bây giờ đã là hạnh kiểm xấu, thành ra xin quốc tịch của chú không được chấp nhận. Tôi mới ngồi, tôi mới nói chuyện với khách, và rất là may là tại vì cái hồi đó, cái visa vợ chồng là chính văn phòng tôi làm. Và cái chú này là nó lấy vợ và nó có con, hai đứa con. Thế tôi mới phải viết thư lại cho bộ y chú, và tôi đoán chắc họ lầm. Thành ra sau đó một thời gian lâu lắm tôi không thấy họ trả lời, thì tôi mới check với khách của tôi, thì cái chú này nó nói là người ta cho em quốc tịch rồi. Có nghĩa là tôi nghĩ là họ lầm với người khác. Thế rồi khi mình viết thư lại thì có lẽ họ cũng ngượng, thành ra thay vì liên lạc với tôi thì họ lại cho thẳng thân chủ cho rồi.
Cũng liên quan tới chuyện quốc tịch thưa luật sư, nếu như một cái người chồng lấy vợ mà chưa bảo lãnh người vợ ở bên Việt Nam vì bị từ chối, sau đó nhưng mà họ có con với nhau, thì cái đứa bé mà sanh ở Việt Nam với người vợ mà chưa bảo lãnh qua được á, thì có được công nhận là công dân Úc bởi vì là con của công dân Úc không thưa luật sư?
Thế này, nếu mà cái người chồng ở bên này đã có quốc tịch Úc, thì con của anh ta đã đẻ ở Việt Nam hay đẻ ở bên Tàu, bên Mỹ gì đều có quyền xin quốc tịch Úc. Thì nó có cái thủ tục đặc biệt, nhưng mà riêng đối với Việt Nam thì tôi xin nhấn mạnh thế này. Bởi vì ở văn phòng di trú ở Việt Nam người ta hay nghi ngờ lôi thôi lắm. Người ta nói là chúng tôi cũng đã từng bị qua mặt nhiều lần, có người khai là con nhưng mà không phải con. Thế thì cái đầu tiên nếu mà người ta nghi ngờ, người ta hay yêu cầu mình thử máu DNA test. Thì cái thử máu nó tốn chừng hơn 1,000 baht. Nó có cái văn phòng thí nghiệm, có cái phòng thí nghiệm ở Úc này, người ta sẽ dàn xếp cho con của mình đi đến một cái chỗ địa điểm mà bộ y chú Việt Nam yêu cầu mình tới, rồi bộ y chú nhân viên người ta cũng tới đó, người ta kiểm chứng xem có đúng thật không hay đưa đứa khác đi. Rồi ở bên này thì ông bố lên Sydney này thử máu, rồi người ta mới tổng hợp hai thứ đó. Nếu DNA test mà chứng minh là con mình đó, thì nó có cái thủ tục xin quốc tịch cho đứa bé. Và sau quốc tịch thì mình xin cái passport cho đứa bé. Thì khi đứa bé nó có passport thì nó là dân Úc, cho nên nó có đi Úc lúc nào cũng được hết. Thì nó có hai lối. Một là cái lối xin quốc tịch cho đứa bé. Hai là mẹ nó nếu không muốn lôi thôi ở bên Việt Nam thì thêm tên đứa bé vào. Nếu đứa bé đẻ sau khi nạp đơn thì thêm tên nó vào, bộ ý chú cho cái đó. Thế khi sang Úc này thì xin quốc tịch cho nó. Nó có hai cái lối đó. Còn thí dụ như lỡ mà không may mà người vợ lại bị bác thì cái đứa bé nó có quốc tịch thì nó lãnh cho mẹ nó thay vì bố nó lãnh.
Thưa, nó có cần phải đủ tuổi để được bảo lãnh không thưa luật sư?
Nó thế này, nó có, nếu mà con lãnh bố mẹ nó có hai lối. Một cái lối là nếu nó trên 18 thì tự nó làm đủ mọi thứ hết. Còn nếu nó có 1-2 tuổi đó thì người lớn phải đứng đơn thay cho nó, đặc biệt ở đây là ông bố. Ông bố đứng ra thì ông bố nhân danh cái thằng cu bé hay là cái con bé con để lãnh cho mẹ nó. Nó có cái thủ tục đó, vẫn lãnh được, vẫn lãnh được dù nó chỉ có 1-2 tuổi.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất nhiều cho những chia sẻ rất là hữu ích. Những cái vấn đề liên quan tới quốc tịch cũng như là bảo lãnh người hay là có con ở Việt Nam về cái vấn đề quốc tịch. Vâng, những thông tin vừa chia sẻ chỉ có tính chất tổng quát, khi cần quý vị có thể liên lạc trực tiếp với luật sư của quý vị để có hướng dẫn cụ thể. Vâng, dạ thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin cảm ơn Mai Hòa và chúng tôi xin cảm ơn và kính chào quý vị thính giả. Chúc những quý vị nào đang mong quốc tịch thì sẽ được quốc tịch sớm.
Dạ vâng, dạ vâng, xin chào ạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.